nội không chịu ăn, dốc ngọc thơ mồm, dung nhan héo u, cô mà có mạng hệ nào thì mẹ
thì tự giận chết theo cho có mẹ có con.
Ông muốn vậy phải không? Phải mà, chết chứ. Con Cúc Hoa mà nó có mạng hệ nào thì tôi là mẹ mà ông, ai mà không thương con? Nó là núm ruột của tôi, là máu thịt của tôi mang nặng đẻ đau, nuôi nấng cực nhọc. Tình mẫu tử thiên liêng đã mười mấy năm rồi, tôi có thể chết theo nó. Chứ còn ai mà như ông vậy đó.
Tôi làm sao?
Con đau nè, bỏ ăn bỏ uống mấy hôm dài rồi, thế mà ông hết việc ở công đường, về nhà mãi thản nhiên. Trời đất ơi, coi kìa, con ngồi chéo cẳng ngỗng uống trà điềm nhiên tỏa thị nữa à.
Mà muốn tôi làm gì hơn chứ? Thế đau thì cố tìm cho ra nguyên nhân nào mà nó phát sinh ra căn bệnh, lo phục dược đầu thang. Chứ cứ tối ngày cứ như bà, đi ra thì khóc lóc, đi vô thì miếu máu, lăn xăng lộn xộn, việc gì không ra việc gì hết á. Thiệt là con đau là tại mẹ đó mà.
Tại tôi làm sao? Ông phải nói à. Thì bổn phận là mẹ lo cho con từ giấc ngủ, miếng ăn, manh quần tắm áo, vậy thôi chứ. Ông còn muốn sao nữa mà nói là tại tôi.
Tối ngày cứ hết đình này rồi sang miếu nọ, nhang khói lung tung, ông lên bà xuống, không biết theo dõi con mình. Nó đã lớn rồi, thấy không? Mình làm mẹ cần phải làm cái gì, phải dạy những cái gì cho nó nên người chứ, đâu như bà cái tư.
Ông nhắc tôi mới nhớ chứ, tôi có giấy sẽ xuống thôn Hạnh Hoa cũng ở miễu năm ông, mà chưa có kịp làm. Chắc tại vậy mà ổng vỡ con Cúc Hoa nó bệnh.
Thiệt là bất mình. Nè, ráng đi sớm sớm nghe không? Kẻo ông vỡ tới bà rồi bà sình bụng.
Cái ông này kỳ quá.
Dạ thưa bà, con đã rước được cô Tư Bóng và thầy Năm Pháp Sư đến. Dạ đang đứng chờ ngoài kia.
Mau mau lẹ lên đi con, mời vô bà. Dạ, chờ mấy giờ nè.
Dạ. Lẹ lên anh Năm à.
Thẳng từ tài trả tôi.
Lẹ lên. Dạ, dạ mời thầy Năm vô, dạ cô Tư vô.
Yêu quái, đứng đây. Tôi đang bắt con quỷ một giò.
Trời, con quỷ một giò, ở đâu?
Trời ơi, tôi mới bước vô là tôi thấy nó đứng ở đây nè.
Vậy sao?
Đứng trần trần một đống.
Rồi sao nữa?
Trời ơi, chị biết không, nó gặp tôi. Tôi nó tả xong hổ đục, tranh tới, ta lui, nó đá tôi hụt đầu. Chụp cẳng nó. Tôi giật chỏ.
Trời.
Thụt nó phù mỏ. Tôi đá một cái đá cái rẹt. Cái ba này gấp cây xoài đứng dẫn á. Tôi đang êm bùa cột nó lại rồi.
Ôi trời ơi, anh Năm tài quá.
Chứ sao? Thầy Năm mà. Đâu?
Dạ đây là...
Dạ, tiểu sinh kính chào tiểu thơ.
Ê, ông ơi, ông làm rồi. Đây không phải tiểu thơ Cúc Hoa, mà là mẹ của tiểu thơ.
Ủa, không phải hả?
Dạ.
Lộn. Thưa bà, tiếp già bà ăn ở có đức quá, khiến tôi kịp đến đây. Bằng như mà tôi đến trễ à, trong nhà này sẽ có tang.
Trời đất ơi, có tang hả?
Đúng dạ. Trời ơi, con quỷ một giò này nó ác quá. Nó dám đột nhập vào nhà này, toàn bắt đem đi một cô gái khoảng đôi mươi chưa chồng để làm vợ. Cha chả gan thật.
Ôi trời đất ơi, Pháp Sư ơi, ông làm ơn có cách nào cưới giùm con tôi, tốn bao nhiêu cũng được hết á, miễn là con quỷ một giò nó đừng bắt con cứ qua đi.
Anh Năm à, thấy tình cảnh của bà đây thiệt là tội à. Ai cũng biết, ông bà đây chỉ có tiểu thơ là con một, lỡ có bề nào chắc bà sống không có yên. Thôi, anh cũng ráng giúp giùm, đem hết tài mình trừ yêu tróc quỷ, đặng làm phước cứu người.
Việc từ tà diệt ma là bổn phận của tôi xưa nay, đâu câu nệ gì đâu. Nhưng tôi nhặt là phải tôn kem đủ điều. Tôi sợ không khéo á, bà tưởng làm tôi giả bộ làm tiền khi người cần giúp.
Ôi không đâu, anh Năm à, theo tôi nghĩ bà phu nhân xưa nay nhân đức có tiếng, bố thí cũng nhiều, trai đàn kinh kệ cúng quải đâu có ngại gì tiền bạc, huống hồ nay phải cứu con bà, dạ phải vậy không à, à thưa bà?
Dạ đúng, dạ, dạ thưa pháp sư ông đừng có ngại, nếu cần lễ vật gì, bao nhiêu tiền tôi cũng lo đủ hết á, nghĩa là pháp sư trừ được giùm con quỷ một giò, đừng cho nó bắt cút qua nha pháp sư.
Ừ, thôi, bà nói vậy tôi cũng gắng sức mình, bà hãy tin vào tài của tôi, đã từng học luyện mười mấy năm ở núi Tà Lơn, phép thuật của tôi có thể hô phong quán giò, trái đậu thành binh. Sao gì con quỷ một giò này, bây giờ lễ vật cúng tổ phải 8 con gà.
8 con gà.
5 con vịt.
5 con vịt.
Không phải tôi đòi đâu, cái này là để dành cúng bát quái ngũ hành, cô biết chưa?
Đúng rồi, cúng
à. Cúng à. Trân tư phương phải có 4 con heo.
4 con heo.
Heo sữa nha.
Heo sữa.
Em Lưỡng Nghi phải có 2 con bò mộng.
2 con bò mộng nữa.
Nhớ đó là vô. Binh tiên tướng phân ra để bắt quỷ một giò. Ở trên đồi chứ không phải tôi đâu. Ở trên đồi hỏi không phải tôi, nhớ nha. Phải đầy đủ à. Tất cả các lễ vật này phải đem về am của tôi để hầu cho tổ. À, quên nữa, cộng thêm 5 sấp lụa điều.
5 sấp lụa điều.
Cùng 3 lượng bạc.
Cùng 3 lượng bạc. Đi vô con lẹ lên con.
Nè 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 nè, muốn cho cái bùa của tôi nó mạnh á, thêm 2 lượng nữa đi.
Thêm 2 lượng.
Tôi lấy bùa đặc biệt cho.
Đó là phần cúng bên ông, còn phần cúng bên bà.
Dạ tôi đâu có bệnh gì đâu.
Ôi, tôi nói cúng bên bà đây là miếu bà đó.
Vậy hả?
Phần cúng bên miếu bà, nghe cho kỹ nghe. Phải có 1 cặp xuyến vàng, mỗi bên nó chừng
nhiêu?
3 lượng.
3 lượng.
Kiền vàng đeo cổ thì
nhiêu?
2 lượng.
2 lượng.
Cặp bông tai có nhận cẩm thạch, mà nhớ có cẩn kim cương à nghe. Cúng cho bà càng lộng lẫy bao nhiêu, bà mừng bà thương thì đừng nói gì 1 con quỷ 1 giò, 10 con bà cũng bẻ nó lội giò hầm thuốc bắc à.
Dạ dạ được.
Nhưng mà gia chủ nhớ rồi nha.
Dạ.
Các vật ấy đem về am của bà ở ngoài gốc cây xoài ngã 3 đầu huyện, để tối bà về bà nhập bà bắt quỷ à.
Dạ dạ tôi nhớ. Lẹ lên con ơi, lẹ lên.
Nhớ lấy vàng tốt, đừng lấy vàng xâm nha. Thôi bây giờ gia chủ chuẩn bị nhang đèn hoa quả để cho chúng tôi chuẩn bị khẩn giai.
Lẹ lên con Liễu ơi, lẹ lên.
Chị Tư, bây giờ chị chuẩn bị rổi trống lên đi rước bà về.
Phận của tôi mà.
Mỗi lần về ở dữ lắm.
Em lặng để bà về.
Nam mô thần kinh quy mau quay về đây cho ta khiên sai. Chư tiên tiên lôi hãy mau về đây ta ban lệnh bài. Tiêu 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 tiêu. Ở về hả? Ở về hả? Con của ông Tề Thiên Đại Thánh.
Đúng, ta là con gái út của Tề Thiên Đại Thánh.
Con của Tôn Ngộ Không, bả tên Tôn Ngộ Nghĩnh.
Nè gia chủ, bởi con của gia chủ đi chơi gặp phải con quỷ một giò, nể tình pháp sư ta sẽ đến nơi cứu giùm. Nhưng phải cúng kiếm đủ nghi lễ như lời pháp sư đã nói. Nhớ cúng nhiều chừng nào tốt thì đó.
Dạ dạ tôi lo đủ hết rồi. Dạ
thôi tôi thần tiên phục dòng tôn sư, thần binh tiền tướng hãy nghe ta truyền.
huyền. Diệu tinh diễu loạn trần gian, bao bắt đem về nhốt lòng bàn vàng thi. Đôi tài cùng tấm lụa điều, đừng để nó đôi trò ăn đôi bò. Ta du lịch hạ trần, đem binh đi lịch thái cho lịch ta.
Mà về mà sao đánh bà vậy?
Mẹ ơi, con có đau bệnh gì đâu. Tham công, tham công.
Sao? Bắt được quỷ một giò rồi chưa?
Trời ơi, bộ ông không thấy sao? Pháp sư đang lo bắt ấn niệm kinh, thì con có qua nó đánh đập lung tung, làm người ta bỏ người ta quán chạy à.
Thôi bà nín đi. Cho tới bây giờ mà bà vẫn còn mê tín dị đoan, chẳng tìm hiểu gì sao. Con cúc qua tâm tâm thất thường, khi vui khi buồn miệng lầm bầm nói nhảm. Bà cứ mãi tin bọn người giảo nguyệt gian hoa, và cầm lấy từ người bài chuyện quỷ ma.
Tôi là đàn bà có biết làm gì hơn, chỉ cầu Phật trời nhỏ phước cứu cúc qua.
Bà để cho tôi sẽ tìm được ngọn nguồn, thử coi quỷ hay người đã bắt hồn con cúc qua. Con Liễu đâu rồi?
Dạ.
Ra ông Bảo đây.
Dạ. Dạ ông gọi con.
Con theo hầu tiểu thơ. Ngày hai buổi đến trường là để học phải không?
Dạ.
Vậy thì lúc đi cũng như khi về, con có thấy tiểu thơ giao du thân mật với ai không? Nè, dù là con trai hay là con gái, kể hết cho ông nghe.
Dạ. Dạ thưa ông, hàng ngày đến trường học, tiểu thơ con chẳng hề giao du trò chuyện với bất cứ một ai. Hay nói đúng hơn là không ai dám nói chuyện.
Tại sao vậy?
Dạ, vì tiểu thơ là ái nữ của ông.
Mày nói dối. Bay đâu? Mang heo ra đây.
Dạ.
Liễu.
Dạ.
Con bảo rằng con Cúc qua không hề tiếp chuyện với ai phải không?
Dạ.
Thế thì tại sao nó cứ mãi kêu tên Phạm Công, Phạm Công, rồi lắc đầu rồi than thở hả? Nè, Phạm Công là ai? Con trai hay con gái? Trẻ hay già? Mày nói màu gian dối hả? Lệ, lệ nó xuống đánh năm heo.
Dạ dạ, dạ con nhớ rồi.
Nhớ thì nói.
Dạ bẩm ông, đã có lần tiểu thơ con trò chuyện với Phạm Công.
Phạm Công là người như thế nào?
Là một thanh niên còn mẹ mất cha, không làm lũ giặc thế làm nương, đem cơm về nuôi dưỡng tự thân, có lúc nhịn bụng không ăn. Lá chuối cây gai thay cho cuốn mực, rèn luyện ôn nhuần ngày cũng như đêm. Chúng bạn đều thương Phạm Công hiếu đạo, chỉ có thấy chàng chuyên cần đèn sách, nhưng thiếu tiền mua kinh sự học hành. Tiểu thơ sai con mang sách đến biếu cho người.
Dạ, nó đã nói gì mà tiểu thơ về rồi phát bệnh trầm kha?
Cúi mặt khoanh tay, chàng Phạm Công lễ phép vô cùng, không dám ngẩng đầu nhìn. Tiểu thơ hỏi gì mới trả lời thôi.
Tiểu thơ gặp gặp nó mấy lần rồi?
Dạ, dạ chỉ có một lần hỏi chuyện, còn những lần sau chỉ núp lén nhìn người.
Lén nhìn Phạm Công?
Dạ.
Bà nghe không?
Dạ.
Con gái lén nhìn trai đó.
Dạ, là vì khi tan học, tiểu thơ ra về, thấy mẹ của Phạm Công ngồi ăn cơm, còn Phạm Công thì quỳ bên hầu mẹ. Có lần thấy chuyện bất bình, do bọn công tử con nhà quyền thế hiếp đáp một người nghèo, Phạm Công ra binh vực. Mẹ chàng sợ chuyện chẳng may xảy ra, kêu chàng vào nằm xuống đánh đòn vì cãi mẹ. Chàng ôm chầm lấy mẹ khóc. Bà hỏi có phải bà đánh cho nên chàng ức. Chàng lắc đầu rằng chỉ buồn mẹ đánh chàng không còn đau như xưa nữa, chứng tỏ là bà đã già và sắp xa chàng. Thế rồi mẹ con cùng ôm nhau khóc. Tiểu thơ con thấy rồi cũng khóc theo. Và từ đó tiểu thơ con về phát bệnh.
Mẹ con người ta ôm nhau khóc rồi mà đặt khóc theo. Nó về bệnh.
Nè, hiểu.
Dạ.
Nhà Phạm Công ở đâu?
Dạ, dạ chàng không có nhà, chỉ ở nhờ ngoài hiên sau trường học á.
Thôi tao biết rồi. Quân, đánh đòi Phạm Công tới hầu ta không? Còn có Liễu.
Dạ.
Vào trong mời tiểu thơ ra trong dạy chuyện.
Dạ.
Đó, hồi nãy giờ bà có nghe không? Con Liễu nó nói đó. Làm mẹ mà không biết gì hết trời. Thể con đau một chút là cũng dái lung tung, rước thầy rước bà về trấn ép, không có chịu tìm hiểu căn nguyên do đâu mà con mình nó phát sinh ra bệnh. Như thế này là cho sáng con mắt của bà, thấy không? Không phải con quỷ một giò mà chính thằng Phạm Công bắt hồn của nó rồi đó.
Thôi mà ông, hãy vợ ngu muội thì nhờ chồng chỉ dạy là đạo căn thường đùm bọc cho nhau. Tôi thật có lỗi vô cùng, không biết chăm sóc dạy con để đến đổi con cút qua nó yêu thầm nhớ trộm người ta. Hãy tôi thấy con tiều tụy ngỡ là ông bà quở phạt. Thôi tôi xin hứa với ông là từ là sắp tới tôi chừa không còn mê tín dị đoan nữa.
Dạ thưa ông bà, tiểu thơ con ra đến.
Dạ, con trẻ xin bái mừng cha mẹ được lệnh con ra hầu. Cúc Hoa, dạ, sao con như vậy chứ? Đau gì, bệnh gì mà con để cho sắc hương ủ dột? Nói đi con, nói thật cho cha mẹ nghe. Có phải là con đã yêu Phạm Công không? Con gái của mẹ hư đến thế rồi sao? Phạm Công nó có xứng đáng gì mà con lại mến yêu rồi phát sinh ra bệnh? Mẹ, nhục tử vô cùng đáng tội đã để thương quyến xương tôi sầu lo. Mẹ ơi, sao kẻ thì giàu sang trong nhung gấm bạc vàng, giải dầu vùi mưa nắng, thương hàng sĩ hiu thâm trọn đào, nghèo bát tiền mua sách vở bút, dân dân lòng rèn luyện chi nam.
Con đã thương thầm nhớ trộm kẻ bằng y rách dưới nghèo nàn, sống lang bạc không nhà. Việc vợ chồng cha chẳng chấm ngang, nhưng phải hộ đôi môn đăng. Là tiểu thơ quê các trang bày, sao con yêu kẻ ăn mày?
Như lòng trong sạch trong tim máu mài
sâu. Cục Hoa, con đã yêu họ Phạm, trong khi cha là tri phủ cao sang, lại có thằng rể tồi tàn, cơm chẳng đủ no, áo không đủ ấm mà. Tại sao vậy hả? Nó có ma lực gì làm cho con phải động lòng? Công tử mã sinh con có quan phủ bị đến cầu hôn nhưng con từ chối người ta.
Thưa cha, Phạm Công hiếu thảo với mẹ, lễ độ với mọi người, dù khó nghèo nhưng chẳng lòng tham, lại ham học rõ người chí lớn. Còn mã sinh vừa thấy cha ra đường ngang ngược, chẳng giỏi văn chương lại giỏi việc bướm qua, gặp mỹ nhân thì thua lỗ sổ sàng, kẻ như thế làm sao con ưng được chứ? Con Cúc Hoa nó nói phải đó ông à. Là phận gái 12 bến nước, mong được tấm chồng khí phách trượng phu, nếu rơi phải vào kẻ trụy lạc quan đàn, là xấu số chọn nhầm bến đục.
Bà khéo bắt cầu cho nó muốn trèo lên đầu tôi ngồi đó phải không? Mã sinh là nho phân công tử, còn phúc qua là khoe cát tiểu thơ. Mà phải biết rằng hãy con quan là phải lấy con quan, rồng dưới bụng mới là chồng là vợ. Cha muốn con phải ưng công tử Mã Sinh.
Không, con không thể ưng thằng công tử bồ phi.
Phúc qua.
Dạ.
Sao con dám buông lời kình trong ý cha? Chờ che cho kẻ ăn mày, về nhà công tử cao sang. Phúc qua, chẳng thù được cãi lời cha. Con Mã Sinh. Dạ, bẩm thượng quan, con dân lệnh đã tìm được Phạm Công và dẫn mẹ con hắn đến hầu.
Ta bảo mày chỉ đòi Phạm Công, rồi sao mày kéo cái mẹ nó theo?
Dạ, vì bà ta mù nên Phạm Công đi đâu cũng dẫn mẹ theo.
Bà nghe không?
Dạ.
Má chồng Phúc Qua nó mù đó. Rồi được rồi, cho hai mẹ con nó vào đi.
Tuân lệnh.
Dân Phạm Công được lệnh đến hầu, chờ đại quan phán dạy.
Thằng coi cũng phải đứa quá ha ông.
Mẹ nó lại đi.
Phạm Công là mi đó không?
Dạ.
Và bà này là mẹ của mi đó không?
Dạ.
Còn trai mi đâu không kéo theo cho đủ bè đủ cặp đủ bộ luôn. Ừ?
Dạ bẩm thượng quan, vợ chồng tôi chỉ có một Phạm Công. Sau khi ông tôi qua đời, mẹ con tôi hữu hỷ nương nhau sanh sống.
Viết thuê, làm mướn và che trời lao mái hiên sau trường học đó phải không?
Dạ.
Thế mà dám đèo bồng trịch thượng Phạm Công.
Dạ.
Mi đã dùng lời ngọt tiếng ngon, sao không biết mình là hạ tiện, dám cười tật gió trăng, mơ đòi đến con gái nhà quan.
Đại quan thân áo rách khổ ôm phận hàng với mẹ con tôi thủ phần, không hiểu việc gì đã tải ra để thượng quan phải dày la.
Có phải là ngươi đã có lần câu chuyện với cung hòa, lợi dụng tất nhân từ đôn hậu của con ta, đã sốc khăn đem cái nghèo ra để xin tiền xin bạc?
Dạ không, nghèo cho thật rất cho thương, lòng dặn lòng chẳng để thẹn lương tâm. Tay lâm chân y bụng làm lụng đêm ngày đổ lấy bát cơm, không hề ngửa tay đón nhận đồng tiền bố thí của ai. Sự thật có lần tiểu thơ thấy tôi bàn đất chép lại bài thơ, mang sạch đến đi cho từ chối không xong, tôi đành phải nhận.
Và từ đó ngươi đã dùng lời tiêu chọc dù quến Phúc Qua không, để con gái ta cãi tại mẹ cha không chịu lấy chồng.
Phạm Công, buồn vô diễn ta để hôm nay xảy ra cố sự, vui rộm theo phận vui rộm có đầu dưới thấp mơ đòi leo cao.
Mẹ
đứng đi.
Mẹ, mẹ, mẹ ơi con ngàn đại, xin mẹ hiểu cho con. Lời mẹ nghiêm răng con mãi ghi lòng, nào vọng tưởng đua đòi cao sang. Có lần tiểu thơ hỏi chuyện, và từ đó đến nay con đánh mặt đâu có dám nhìn.
Im đi nghịch tử, nếu cô không cãi lời mẹ dạy thì hôm nay đâu có chuyện như vậy.
Đồ bất hiếu mà, con đã làm khổ mẹ.
Mẹ, mẹ.
Tường quang dâm đầu trước ông.
Cho mẹ con của bà cô quả, ta có thể lấy quyền ta hành hạ khẩu ra. Nhưng mà thôi, mẹ con bà tức tốc mà đi mau, trong nỗi nhược rời xa khỏi quyền.
Vậy ta mạnh đất thân yêu, ta tình chung nhau cách đúng thì sao?
Đây nè, 10 quan tiền, ta giao mẹ con của bà làm lộ phí. Hãy đi ngay, trả lại sự yên tĩnh cho gia đình của ta. Nếu mất người, con ta mới hết mến hết yêu và sẽ bằng lòng lên kiểu cưới cùng Mã Sinh công tử.
Mã Sinh công tử?
Đúng, đại công tử Mã Sinh là con quan thủ bị quyền uy nhất quận này.
Bậc thượng quan, vì hạnh phúc của tiểu thư, vì sự yên ấm của gia đình ngài, mẹ con tôi sẽ bằng lòng rời khỏi mảnh đất thân yêu. Còn 10 quan tiền mà ngài đã cho mẹ con tôi không dám nhận. Mẹ, con dại đã làm cho mẹ khổ tâm, chỉ xin mẹ hiểu cho con. Chưa bao giờ con đã làm sai lời mẹ dạy, và bây giờ con dẫn mẹ ra đi.
Phạm công, đừng đi.
Cút qua.
Mẹ, mẹ ơi, cô nắm tay con nè mẹ ơi.
Phạm công,
gỡ bà ông ra nè.
Cúc Hoa.
Dạ.
Tiểu thơ, tôi gian tiểu thơ tha cho mẹ con tôi, vì không nỡ khước từ tấm chân tình, vì thương xót kẻ nghèo không tiền nên tiểu thơ tặng sách. Mà giờ đây mẹ con tôi phải lìa xa tổ ấm thương yêu, lìa xa những kỷ niệm vui buồn từ thuở thơ ấu đến lúc thành nhân. Con xin kêu biệt.
Phạm công.
Trời ơi, bà nghe chưa, nó kêu bằng chàng nữa. Cục qua.
Dạ.
Con gái hư thân mất nết, lúc vắng mẹ cha thì hẹn hò sống chết, rồi bây giờ dám khóc lóc trước mặt mẹ cha thế này, mày làm nhục cha mày phải không Cục qua?
Kẻ chưa hề cợt gió đùa trăng, đinh nước trăm năm cùng hàng sinh họ Phạm. Thầm hiểu ai ý chí thanh cao, nhưng tài chưa gặp dần mà vẫn mệt lòng mài
sắc luyện thành kim. Thục nữ rèm thưa ước mơ quân tử ngộ, quá chặt giường xuân không để kẻ phàm phu nhành liễu với tay đùa. Phạm Lan ngóng cũng đừng thương miệng thuyền học nói quanh quanh liễu ngọn hoa thường. Chết đạo công sau cơ cầu đen bạc trói ta trong cảnh đoạn trường vì đời phân biệt giàu sang. Người cha duyên tình đâu thể mua mà được bán mà nên, cần ý hợp tâm đồng đối nghèo vẫn giữ lòng chung.
Tiện thơ đã yêu tôi,
hiếu thảo đối với mẹ, dũng cảm trước hiểm nguy, cần lao trong kiếp sống, xứng đáng là một nam nhân. Đã từ lâu em thương thầm nhớ trộm.
Yêu cái thằng chồng nghèo để làm cái con vợ nghèo, rồi ông cái nghèo mà chết đói vào. Ưng một công tử con quan giàu sang, nghèo để vậy sống trong nhung lụa bạc tiền không chịu, là yêu cái thằng tay trắng túi trơn không cửa không nhà.
Ông, tôi nói cho ông nghe, con nó đã lớn rồi mà, để nó tự tạo hạnh phúc của nó. Chứ giàu mà không thương được thì làm sao mà yêu. Còn nghèo mà phải ý phải tình thì mới có thể ở ăn đời ở kiếp chứ.
Bà đừng quên tôi là tri phủ. Ông là quan tri phủ. Con Cúc Hoa là con của tôi, con quan phải lấy con quan, không thể lấy kẻ nghèo.
Khoan, có lẽ ông quên rồi sao ông?
Tôi quên gì?
Tôi nói cho ông biết nghe không? Ông đừng đang sống trong hiện tại, rồi xin ông cũng đừng nên quên dĩ vãng của mình.
Dĩ vãng tôi sao?
Có lẽ ông quên tôi nhắc cho ông nhớ. Ông nhớ không? Trước kia đó, ông chưa làm quan tri phủ thì ông cũng chỉ là hàng sĩ mà thôi.
Khai hết đi.
Tôi nói cho ông nè, ông nhớ không, lúc ông cưới tôi á, tôi nhớ ông chỉ có một mâm trầu với hai hũ sụ thôi à, sống với mái chòi dột trước dột sau. Rồi ông á thì ông viết liễn kiếm tiền, còn tôi đi nè, tôi phải bắt ốc hái rau để chăn tầm dệt vải, tôi lo cho ông ăn học. Giờ ông đổ được làm quan rồi sao phụ kiếp cơ hàng, theo vàng bạc bỏ tình bỏ nghĩa. Tôi là mẹ của con Cúc Hoa, tôi tán thành.
Sao? Bà tán thành cho con Cúc Hoa nó yêu Phạm Công hả?
Phải, tôi tán thành. Còn ông chịu không?
Không chịu.
Hả? Ông không tán thành phải không? Nếu ông không tán thì tôi tán.
Không, tôi muốn thằng Mã Sinh phải cưới cho được con Cúc Hoa.
Không, còn tôi đứng gả cho Phạm Công hàng sĩ.
Bà
ông à, ông ơi, ông suy nghĩ lại đi, ông đừng để khổ cho con. Theo mình nghe kể ngâm thì Phạm Công cũng đâu có đến đổi nào, nó chỉ có nghèo thôi ông à. Với kẻ chí lớn ham học như thế, tôi tin chắc rằng con mình về sau cũng không có khổ đâu. Nè, ông đừng xuống ép duyên con, chẳng khéo thì miệng đời sẽ cười chê dị nghị rằng ông tham tiền phụ khó mà ông.
Nhưng
sao chịu đi.
Nhưng biết Phạm Công có yêu Cúc Hoa không, mà bà buộc tôi phải gả cho nó.
Phạm Công, chẳng ai nói đi, nói thật lòng mình trước mặt cha em, nói đi.
Dạ thưa mẹ.
Phạm Công con.
Dạ.
Nãy giờ tuy là mẹ không thấy, nhưng con nghe lời lẽ của tiểu thơ và phu nhân, chẳng nghĩ tiền mà khinh bạc kẻ nghèo như mẹ con mình. Thôi, mẹ cho phép con tự tiện trả lời theo ý nghĩ của con.
Dạ. Xin thưa, không phải vì quyền thế của tri phủ hay sắc đẹp của tiểu thơ mà tôi vọng tưởng, chính vì đức hạnh của nàng, sang giàu không kiêu căng, uy quyền không tự phụ, cho nên tôi từ lâu cũng để ý thương nàng. Trời ơi, nó thương
đó, con mình thương nó thì nó thương con mình, thì ông còn nghĩ gì nữa ông?
Bà có biết như vậy là tôi mất mặt với người ta lắm không?
Mà bây giờ tôi hỏi ông, gả hay không?
Tôi...
gả thì vui nhà vui cửa, còn không gả hả thì tôi nói thiệt nghe không ông? Nè, tôi cho ông ở mình ông mà.
Thôi được rồi, tôi bằng lòng. Tôi bằng lòng gả con Cúc qua chồng Phạm Công rồi. Nhưng mà tôi bắt buộc vợ chồng nó vĩnh viễn không được ở huyện này. Đó, tụi bay cứ nắm tay đi, nắm tay rồi đi nơi khác mà xây hạnh phúc.
Ông ơi,
đi khỏi nhà tao, đi khỏi huyện này.
Chia tay đôi ngả xa nhau đôi đàn, ta tiếng người thân thương mắt quen lệ nhòa, quay tơ dệt gấm núi ngoài cơn sâu, thương bóng mình
sao vậy? Kể lại cho mẹ nghe coi.
Dạ, nó đánh chết thằng Hùng, con ông Lý Sự. Dạ thưa mẹ, tại vì con bắt được con cua bỏ trong rơm á, nó bò ra, thằng Hùng nó tới bắt, con đòi lại, nó ỷ lớn không trả, còn ngang ngược chửi con là đồ không cha. Con tức quá con nhịn không được, nên con mới đánh nó.
Con hư đốn mẹ dạy hoài không nghe hả? Phải lễ phép với người lớn, ôn hòa cùng chúng bạn, chăm lo học hành để sau này trở thành người tốt, có đâu lại thua lỗ cọc cằn mãi gây sự với người ta.
Dạ thưa mẹ, con biết lỗi rồi, xin mẹ tha cho con.
Mẹ tha lỗi cho con. Hai con hãy lại đây, lại đây ngồi bên mẹ. Như mọi người, hai con vẫn có mẹ có cha. Hai con ơi, thu sang mấy mùa lá rụng trước thềm đông, xuân đến bao phen mai đào cùng nở rộ. Sau các quái đổi người diễn xứ, nhưng bông chim vẫn biển biệt tâm. Trường An mở hội chọn nhân tài tá quốc, thì có kẻ hành lý dai mang giả từ thế tử, đó là
cha con lên đường theo tiếng gọi nương sông. Trên bước nắng trình tiền lộ phí vuông đông, mẹ cắt mai tóc xanh, mua sách vở cho chồng ương đi. Dầu bông sắc lợi quyền chẳng lai.
Thế sao đã lâu rồi cha chẳng về, cũng chẳng có tin, không lẽ cha con...
Mẹ tin trời Phật không nỡ cướp mất tình phụ tử, mà đã gần 10 năm, mẹ chờ chồng, hai con dại chờ cha.
Mẹ ơi, có một người cưỡi ngựa, tâm tâm diện nước nhà mình kìa mẹ.
Hai con hãy theo mẹ vào nhà.
Dạ.
Cảnh vật vẫn như xưa, thấm thoát đã gần 10 năm. Ta xa nhà, xa vợ và con, giờ trở lại như mới hôm nào không xa lắm. Lúc ta đi, Nghi Xuân tròn 2 tuổi, còn Tấn Lực thì vừa mới giáp thôi nôi. Không biết con ta bề ăn học ra sao. Và Cúc Hoa Hiền Phụ vẫn vững lòng chờ đợi.
Có ai ở trong nhà không?
Kìa,
ông kiếm ai?
Nghi Xuân, Tấn Lực, có phải hai con không? Còn mẹ con đâu? Hãy đến đây, hãy đến đây với cha.
Ông này kỳ cục không? Khi không là kêu người ta bằng con à? Đi chỗ khác, cha tôi mà về hả? Không có để yên cho ông đâu à?
Sao? Hai đứa của cha cùng ở đây à?
Ông này hỏi lạ không? Làm con người ai mà không có cha chứ hả? Mà ông là ai sao dám vào nhà? Mẹ quá con coi không tiếp khách. Ông muốn tìm ai? Muốn sang nhà khác mà hỏi thăm.
Có phải mẹ hai cháu là Cúc Hoa không?
Ông này sao dám kêu tên của mẹ người ta?
Đúng rồi, hai con là Nghi Xuân, Tấn Lực. Cúc Hoa,
Phạm Lan, thực tế đã đây hay chỉ là trong mộng mà Phạm Lan trở lại mái nhà xưa?
Vượt ngàn trùng lội suối trèo nói, huynh vẫn nguyện anh về cùng hiền phụ.
Phạm Lan,
Cúc Hoa.
Thầm nguyện chồng vợ sớm đoàn viên, để con dại không tuổi lòng xa thân phụ.
Nắng hạ cháy da, gió đông về lạnh. Bố, em lo cho ai trên đường thiên lý mịt mờ? Trong lưỡi kiếm đầu thương, giống ngàn biên
gió lóc chinh ni phân nghi vui trong.
mỏi mòn trong ngâu. Anh chưa thể quay về, khi nở tan bồng chưa đền nề sông.
Cha của con đó, hãy đến mừng cha con đi.
Yeah.
Hai con hiền phụ đảm đang thay chồng nuôi con dài, được nhà vua cho hồi nguyên quán, thăm gia đình xa cách đã quá lâu.
Có nhiều đêm không ngủ, mẹ gọi thầm trong tối khóc nhớ cha.
Vì lo cho cha xa cách chẳng thấy về, sợ con dại mất cha khi còn nhỏ.
Phạm Lan, chàng suốt ngày trên lưng ngựa, mời vào nhà dùng lại bữa cơm nghèo.
Dù dưới muối đạm bạc, nhưng nghĩa tình giàu dạt khó gì bằng. Dầu gác phượng lầu rồng, không đổi được túp liều tránh với ý lòng cao đẹp.
Đoàn viên bao xiết nỗi vui, hết cơn nhọc nhằn tháng ngày gian khổ.
Chàng ra đi kinh trước thế, ơn trời ban phước nước gia sung dày.
Con thơ vô tư vui đùa nô nức, giờ hiện con hoang ước mơ gì hơn.
Hạnh phúc nói sao hết lời,
mong gì mãi mãi ta không rời.
Đùa tung tăng trên thăm có xanh, bướm ơi ta về vui đùa muôn hoa. Dòng nước mà con suối uống quanh, rộn ràng chim mu liếu đỏ trên cành.
Con thơ vô tư vui đùa nô nức, giờ hiện con hoang ước mơ gì hơn.
Hạnh phúc nói sao hết lời,
mong gì mãi mãi ta không rời.
Em nằm mơ thấy gì hả?
Phạm Lan, chàng cũng nghe tiếng gì gọi đó không?
Nào có ai kêu gọi gì đâu, đó chỉ là tiếng giặc ăn đêm xé không gian tìm về tổ mà thôi.
Tiếng kêu ấy nơi trồng cây kẻ lá, chỉ có người mãn can mới nghe được mà thôi.
Hai hôm rồi em thiên thiếp nằm mê, hãy ráng gượng mà dùng chén thuốc.
Phạm Lan ơi, sao tạo quá cơ cầu cay nghiệt, bắt buộc em vĩnh viễn xa chàng.
Cô Qua, em sẵn rồi, đừng thốt lời tuyệt vọng. Tội cho con thương mẹ đau, sầu muộn đã biến ăn.
Phạm Lan, chàng đưa giúp em cái rổ mai.
Thôi mà, em đang bệnh nặng, mai giá cái nỗi gì.
Em chỉ sợ lỡ em qua bề diện, lấy đâu ra áo quần cho con nông mặc.
Sao em nói vậy? Kìa, Cúc Hoa. Em
Phạm Lan, Phạm Lan ơi, hận tạo quá phân chia mai chung, bên ngân gian ưu tư gãy nhịp cầu. Mừng chu dư em bắt nhà Nam liền, mười vui sum họp lại sầu ly biệt.
Thượng đế ơi, ngài đã ban cho chúng tôi đoàn tư, xin đừng tạo thêm cảnh tử biệt sanh ly. Đoạn chuồng tay tê
thank you.
sầu lá chả đoán tuần qua.